Tiên luyện chi lộ, chương 205, tiềm nhập, gocchuyenaudio.com. Trương Hằng thần sắc bình thản hiện ra ở sau lưng gã thanh niên bài thi, nhẹ nhàng bật ngón tay điểm một cái vào bộ vị sau cổ hắn. Lập tức gã thanh niên trúc cơ kỳ này trong nháy mắt tử vong, không có một chút dãy dụa gì. Thậm chí không kịp phát ra một tia âm thanh, nhìn thi thể thanh niên bài thi rơi nằm trên mặt đất. Trương Hằng thu hồi đao động đặc thù từ ngón tay hắn phát ra. Hạ xuống mặt đất, Trương Hằng cũng bất chấp có gì trong túi chữ vật của bài thi thanh niên, trước tiên rất nhanh cởi ra áo bào trắng trên người, đồng thời tháo lấy thanh phi kiếm đeo sau lưng hắn. Sau đó mới thu lấy toàn bộ tinh thạch trong túi chữ vật. Phốc, Trương Hằng động tác linh hoạt tung ra một đoàn ngân diễm rơi xuống trên thi thể thanh niên bài thi. Trong chớp mắt thi thể thanh niên bài thi bị ngân diễm thiêu đốt. Một vài thứ bao gồm vật phẩm túi chữ vật cấp linh khí. Cũng toàn bộ bị ngân diễm bao trùm. Trương Hằng không có thu lấy túi chữ vật của thanh niên bài thi. Cũng là muốn tránh một ít phiền toái. Dù sao thời gian gấp gáp, hắn cũng không có thời gian phân loại vật phẩm đặc thù bên trong, nên dứt khoát dùng ngân diễm cắn nuốt toàn bộ. Kể cả túi chữ vật của tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không hấp dẫn hứng thú của Trương Hằng. Sau thời gian vài hô hấp, dưới thiêu đốt của ngân diễm, thanh niên bài thi này cùng với toàn bộ vật tùy thân đều hóa thành hư vô. Ngân diễm này quả nhiên là lợi khí tốt nhất không thể thiếu cho việc giết người đoạt bảo. Gạch dưới, Trương Hằng cảm khái than thầm một câu, thu bộ áo bào trắng vào túi chữ vật rồi lập tức khống chế độn quang bay đi về hướng một chỗ vắng không một bóng người. Ngay lúc hắn bay đi không lâu, từ một hướng khác liền có tu sĩ trúc cơ kỳ bay ngang qua chỗ này. Thần thức của Trương Hằng đương nhiên nhìn thấy hết thảy ở trong mắt. Hắn thầm nghĩ, kế hoạch lần này thật mạo hiểm, hơi có sơ sẩy một chút là đập cò động rắn. Đến lúc đó đừng nói lên vào kim kiếm môn, có yên ổn rời khỏi khu vực này hay không đều khó nói. Mình phải hành động nhanh một chút, Trương Hằng hiểu rằng nếu kéo dài thời gian, các tu sĩ khác trong kim kiếm môn rất có thể phát hiện tin thanh niên bài thi đã chết. Gã thanh niên bài thi này là tu sĩ trúc cơ kỳ trong môn phái. Hẳn là có lưu lại một bản mạng nhân ngẫu, trong tình hình chung, một số tu sĩ trọng yếu trong môn phái đều sẽ có một kiện bản mạng nhân ngẫu, mà bản mạng nhân ngẫu này đều đặt ở chỗ cấm địa trong môn phái. Bởi vì bản mạng nhân ngẫu cùng bản thân của tu sĩ có một loại liên hệ đặc thù. Nếu tu sĩ chết đi, bản mạng nhân ngẫu sẽ có điều phản ứng, tỉ như bốc cháy tỏa làn khói nhẹ. Ngược lại, nếu có người phá hủy bản mạng nhân ngẫu của tu sĩ, như vậy chủ nhân của bản mạng nhân ngẫu cũng sẽ chịu một chút ảnh hưởng. Vì thế bản mạng nhân ngẫu được đặt ở một chỗ rất bí mật. Nếu một người trọng yếu nào đó trong môn phái vô cớ mất tích hoặc là không thể xác định sinh tử, lúc đó sẽ đi vào chỗ cấm địa môn phái xem xét tình trạng của bản mạng nhân ngẫu của họ. Hơn nữa, cách một thời gian ấn định nào đó trưởng lão môn phái còn đi kiểm tra một lần. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, hiện tại Trương Hằng đúng là phải chạy đưa với thời gian, cần phải trong thời gian ngắn tìm được tung tích của Thanh Vũ Xà. Chỉ chốc lát Trương Hằng liền hạ xuống một ngọn núi bí mật. Nhẹ thở một hơi, Trương Hằng đưa thần thức vào tầng 2 của tháp ngọc giàn thần bí. Quả nhiên ở, gocchuyenaudio.com, trong tầng 2 nhiều thêm một cái linh hồn, đúng là thanh niên bài thi kia. Trong tầng 2 của tháp hiện tại có 3 cái linh hồn. Phân biệt là quỷ sư, Nam Minh cùng với thanh niên bài thi này. Về phần linh hồn nữ quỷ Liên Mộng thì ở trong tầng 1 của tháp. Xem ra căn cứ vào tu vi bất đồng, chỗ ở của linh hồn cũng khác nhau. Nếu tầng 1 cổ tháp chỉ dùng để chứa linh hồn cấp bậc luyện khí kỳ. Như vậy tầng 2 cổ tháp chính là dùng để chứa linh hồn cấp bậc trúc cơ kỳ. Với loại suy này, tầng càng cao sẽ cất chứa linh hồn cấp bậc càng cao hơn. Đối với những linh hồn chứa đựng trong này, trước mắt Trương Hằng chỉ biết được một tác dụng, đó chính là dùng để luyện chế thân ngoại tạo thân. Bởi vì những linh hồn này có được trí tuệ cùng trí nhớ của bản thân lúc trước, hơn nữa ý niệm tương liên cùng Trương Hằng, càng trọng yếu nhất là tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh của Trương Hằng. Cho nên, sau khi thân ngoại tạo thân được rót vào những linh hồn này, Trương Hằng có thể dùng ý niệm chỉ huy bọn họ, thậm chí có thể ra lệnh cho họ làm một số nhiệm vụ phức tạp. Cứ như vậy, sau này Trương Hằng sẽ thoát khỏi vận mệnh một mình tác chiến. Ngược lại có thể phát động chiến thuật biển người chôn vùi địch nhân. Trương Hằng tiến vào tầng 2 cổ tháp tự nhiên là muốn hỏi thanh niên bài thi một ít về tình hình kim kiếm môn. Người tên gì? Trương Hằng hỏi. Liễu Mộng. Linh hồn của thanh niên bài thi khẽ run lên, sắc mặt chết lặng hỏi đâu đáp đó. Trương Hằng nói, nói về thân phận của ngươi ở kim kiếm môn xem, sư tôn của ta là cực kiếm chân nhân, đại trưởng lão kim kiếm môn. Bản thân ta là một chấp sự của kim kiếm môn, phụ trách dẫn đạo cho một số đệ tử luyện khí kỳ tu luyện. Trương Hằng suy tư một hồi. phát hiện thì ra mình còn bắt được một con cá lớn. Thân phận của thanh niên Bạch Y Liễu Mộng này thật đúng là không đơn giản, không ngờ là đệ tử của đại trưởng lão Kim Kiếm Môn. Ở giới tu tiên, đứng đầu một phái không hẳn là thân phận cao nhất, trong một số môn phái đại trưởng lão là thân phận cao nhất. Tuy nhiên, điều này cũng không thể quơ đũa cả nắm. Có một số môn phái cũng là tông chủ vi tôn, đặc biệt là những môn phái ma đạo. Lại hỏi tiếp Liễu Mộng một số vấn đề có liên quan tới Kim Kiếm Môn. Đối phương đều là hỏi đâu đáp đó, giống như một máy tính đa năng. Tốt lắm, ta hỏi tiếp ngươi một sự kiện, Kim Kiếm Môn các ngươi có phải có một con yêu thú tên là Thanh Vũ Xà hay không? Cuối cùng Trương Hằng mới hỏi tới vấn đề trọng yếu nhất này. Trong lòng cũng có chút lo lắng, rất sợ mình lại uổng phí một chuyến đi công cốc. Nếu nơi này không có Thanh Vũ Xà, Trương Hằng cùng không biết phải đi đến nơi đâu mà tìm. Có, Liễu Mộng trả lời thực khẳng định, Trương Hằng hết sức vui mừng, xem ra lời đồn cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Kim Kiếm Lang Nha Sơn này quả nhiên có Thanh Vũ Xà. Tốt, như vậy ngươi có biết Thanh Vũ Xà kia ở chỗ nào trên núi không? Trương Hằng tiếp tục gạn hỏi, biết, Thanh Vũ Xà ở trong cấm địa Bắc Nha Phong trên Kim Kiếm Lang Nha Sơn. Còn yêu thú đó luôn ở trong cấm địa. Liễu Mộng nói ra vị trí cụ thể của Thanh Vũ Xà. Sau khi nhận được đáp án Trương Hằng rất vừa lòng, ngay sau đó chuẩn bị đi Kim Kiếm Lang Nha Sơn. Tuy nhiên, trong lòng hắn thấy có điều không thích hợp. Việc này cũng quá thuận lợi đi. Hơn nữa Liễu Mộng đối với tồn tại của con yêu thú này dường như biết rất. Góc truyện audio.com, rõ ràng, trong lòng Trương Hằng không khỏi đưa ra một cái kết luận. Con yêu thú này vì sao lại ở trên núi Kim Kiếm Môn các ngươi vậy? Để chứng minh kết luận của mình, Trương Hằng lại hỏi, bởi vì con yêu thú này chính là thú nuôi của sư tôn ta, người ngoài không biết chuyện này. Liễu Mộng giải thích, quả nhiên như thế, Trương Hằng khẽ thở dài. Thanh Vũ Xà tuy rằng rất lợi hại, nhưng sẽ không vô cớ sống ở gần một môn phái như vậy. Điều này có chút kỳ quái, Trương Hằng cũng đoán ra được con yêu thú này có lẽ là được người nào đó nuôi dưỡng. Tuy nhiên, nếu như vậy Trương Hằng muốn thu lấy Thanh Vũ Xà bì độ khó sẽ càng tăng lớn. Thân là đại trưởng lão của Kim Kiếm Môn và lại có thể thu phục được yêu thú tư cấp đỉnh phong Thanh Vũ Xà bực này. Có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Thực lực của sư tôn ngươi như thế nào? Trương Hằng không hỏi tu vi, mà là hỏi tình huống thực lực của lão. Sư tôn ớ 50 năm trước đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Bình sinh nhiều lần giao đấu cùng tu sĩ kết đan kỳ. Mấy năm gần đây chưa bao giờ bại, thực lực của ông ấy xem như là người nổi bật trong tu sĩ kết đan kỳ. Liễu Mộng đáp, xem ra thực lực của Cực Kiếm chân nhân có thể còn mạnh hơn so với lão già họ Sai. Trương Hằng thầm phỏng đoán, như vậy sư tôn của ngươi hiện tại ở đâu? Hắn đang làm gì? Một năm trước sư tôn đột nhiên bế quan, hiện tại dường như ở vào tình trạng khẩn yếu. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ xuất quan, hiện giờ hẳn là đang tu luyện ở trong mật địa môn phái. Bế quan, Trương Hằng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của bản thân Thanh Vũ Xà đã có thể chống lại cùng tu sĩ kết đan hậu kỳ trở lên, nếu Cực Kiếm chân nhân không phải đang trong tình trạng bế quan, như vậy Trương Hằng thật rất có thể phải đồng thời đối mặt với hai nhân vật kết đan kỳ đỉnh phong. Cách Trương,